说我们是在农民房，别人呢就太感动了，也帮好不免费的呢，不减于那个小胖子的白带金条，那么我们是在农民房，那么这个是吧？在这里刚上下的农民房，刚开始我们是在农民房，那个牛肉刚喝了有瓶的水。买的水果，水果刚吃，把水分，把水分就放掉我们来，在上水果上买的，把水分不认，把水果我们解决来，那我们就这样。
Là một bàn thờ thờ Phật á, là yêu cầu tâm linh không thể thiếu trong nhà của các Phật tử. Nếu ta không đủ tiền mua một tượng Phật thường khoảng vài trăm ngàn trở lên, không đến nỗi là ta không đủ tiền để mua một ảnh Phật chỉ có vài ba ngàn đồng. Cốt lõi của việc thờ Phật là thể hiện lòng tôn kính, và theo đó ta học hỏi được các nhân cách vĩ đại của các ngài, để trở thành được nhân cách đó một phần nào trong đời sống thường nhật. Cho nên việc thờ Phật sẽ giúp cho chúng ta quán tưởng được nhân cách dễ dàng hơn. Do đó bằng mọi giá đó, cố gắng là phải có một bàn Phật, dù rất đơn sơ. Nếu ta không có điều kiện, không cần phải cúng kính, xá lại Đức Phật và trải nghiệm tâm linh bằng việc đọc kinh Phật hay là thực tập thiền, ngồi niệm Phật cũng là cách tôn kính Phật, và phước báo cũng ngang nhau. Phước báo trong việc tôn kính Phật chỉ là một chuyện phụ, còn cái phước trí tuệ trong việc học hỏi các đức tính của Đức Phật mới là chuyện chính. Và người Phật tử tại gia đó cần phải thực hiện song song cả hai phương diện vừa nêu. Khi thờ Phật Thích Ca đó, thì ta nhớ quán tưởng cái năng lực tự lực, cái tính phương pháp và trí tuệ siêu phàm để nỗ lực phấn đấu và học hỏi theo. Khi thờ Đức Phật Di Lặc, ta học theo cái tính cách hoan hỷ, rộng lượng, tha thứ, bao dung, hiểu biết để bồi đắp tình người. Khi thờ Đức Phật A Di Đà, tôi nhớ đến hai năng lực chính: vô lượng quan, tức là trí tuệ không giới hạn; vô lượng thọ là tính bền bỉ kiên trì trong các nỗ lực chân chính. Khi thờ Đức Phật Dược Sư, tôi nhớ đến cái dược chất tâm linh: từ bi, chuyển hóa sân hận, buông xả bố thí, chuyển hóa lòng tham, trí tuệ chuyển hóa tâm si. Và cứ như thế chúng ta phát diễn dần dần các đức tính cần có. Khi thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, ta phải thực tập đến cái sự hiểu biết để sống được tự tại trong cuộc đời qua tình thương, có phương pháp. Khi thờ Bồ Tát Văn Thù, ta học hỏi ở trí tuệ siêu phàm. Khi thờ Bồ Tát Địa Tạng, ta học ở cái nguyện lớn dấn thân chung sống với thế giới giang hồ để chuyển hóa nghiệp và tội của họ. Khi thờ Đức Bồ Tát Đại Thế Chí, ta học cái sự năng lực lớn, tính kiên trì lớn, vân vân. Mỗi một vị Phật Bồ Tát có một đức hạnh hoặc nhiều đức hạnh, việc thờ các ngài để học hỏi theo là rất cần. Trong trường hợp nhà quá nhỏ, do chúng ta phải chia phòng với những người khác, việc lập ra một bàn thờ là rất khó. Cho nên ta có thể để ảnh Phật nhỏ hay là tượng Phật nhỏ ở trên cái bàn làm việc của mình. Trong trường hợp ngôi nhà chia phòng đó nhỏ đến độ không có một cái bàn riêng, thì ta có thể thờ Phật bằng việc là lấy ảnh của ngài đặt trong một cái bốp vừa phải. Mỗi khi ngồi xuống nơi nào làm việc, ta để cái bóp đó có ảnh Phật ra phía trước, và việc thờ như thế cũng có giá trị ngang bằng với một bàn thờ trang nghiêm. Trong một gia đình ngoài bàn thờ Phật, cần có thêm bàn thờ của ông bà tổ tiên để giữ cái đạo lý uống nước nhớ nguồn và giúp cho con em chúng ta thảo kính với mình bằng gương hạnh của mình thảo kính với ông bà. Trong trường hợp nhà quá chật hẹp, ta có thể để bàn thờ Phật chung với bàn thờ gia tiên. Phật Bồ Tát ở trên, ông cố bà cố, ông sơ bà sở kế đến, sau đó là ông nội bà nội của vợ và chồng, và thấp nhất bên dưới là cha mẹ của cả chồng cả vợ. Nền nhân gia văn hóa nhà Nho phân biệt nam nữ, cho nên á, làm dâu thì không được thờ cha mẹ ruột của mình trong gia đình của nhà chồng. Đó là một sự bất công lớn. Còn người Phật tử chúng ta phải thờ ngang bằng cha chồng, mẹ chồng cũng ngang bằng với cha ruột, mẹ ruột. Và tương tự ở hàng ông, hàng cố cũng như thế. Việc thờ phượng như thế đó, nó rất là cần thiết. Ngoài Phật và gia tiên ra, người Phật tử thuần thành không nên thờ thần tài, táo quân, thổ địa, quan công, mẹ sanh mẹ độ và các thần linh khác, vì không cần thiết, vì gắn kết với mê tín dị đoan. Còn nếu ta muốn thờ biểu tượng Trung Quân ái quốc, Việt Nam có Thánh Trần Hưng Đạo vốn là một Phật tử thuần thành, thờ quan công là bán nước. Vì quan công á là tướng của Trung Quốc, mà ngay cả người Trung Quốc không phải ai cũng thờ ông, ai theo Tào Tháo thì chống lại quan công. Mà người Việt Nam chúng ta đã từng bị Trung Quốc đô hộ cả 10 thế kỷ thứ nhất đến thứ 10, trải dài thêm những thế kỷ sau, chiến tranh về độc lập chủ quyền vẫn tiếp tục diễn ra. Do đó người Việt Nam đang sống tại Việt Nam không nên thờ quan công, mà phải thấy quan công thành Thánh Trần Hưng Đạo. Còn người Trung Hoa di cư và lập nghiệp tại Việt Nam có thể thờ cả hai vị thánh, đó là Thánh Quan Công và Thánh Trần Hưng Đạo, vì họ có hai quốc gia, hai quê hương gốc và quê hương đang sống. Do đó khi thờ đó, đừng quan trọng đến cái việc được phước, mà quan trọng đến cái việc ta hiểu rõ được các nhân cách của các tượng thờ là cái gì, và phát nguyện học hỏi theo. Giá trị đạt được, phước báo đạt được từ việc học hỏi nhân cách này là lớn hơn rất nhiều lần so với cái phước tôn kính. Phước tôn kính thì chẳng đáng là bao. Ta có thể có nhiều hình thức tôn kính khác nhau, chứ không phải nhất thiết là thờ. Xin đi câu hỏi khác.
Trước đây thì là con chỉ nghe qua một số người nói, nhưng mà sau đó là con có gặp một vị giảng sư đã giảng rằng là kinh A Di Đà là một bản kinh cùng với một số bản kinh khác là ra đời sau khi ngài A Na cùng 500 vị đại thị kheo của Phật trùng tuyên lại một số bản kinh sau khi Phật đã tịch diệt. Như thế thì câu hỏi của con là kinh A Di Đà có phải rằng ra đời sau 600 năm khi Phật nhập diệt? Đó là kinh nhất.
Người tu học Phật đừng nên quan trọng về tính văn bản học của các tác phẩm và tính tác giả của tác phẩm đó là ai. Công việc đó dành cho các nhà nghiên cứu Phật học. Còn là Phật tử tại gia đó, thì mối quan tâm quan trọng của chúng ta là cái thông điệp chính của kinh mà mình đang nghiên cứu là cái gì. Năm thông điệp của kinh A Di Đà nêu ra căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. phần lớn các Phật tử Tịnh Độ Tông chỉ nhớ đến cái phần thứ năm, nhưng lại không để ý đến bốn cái phương diện đầu. Mà nếu thiếu chúng đó là ngồi xuống niệm Phật chỉ là vọng tưởng vọng niệm thôi, rất khó được nhất tâm, lấy đâu được bát loạn. Căn lành lớn là hết tham sân si. Phước đức lớn đó là làm vạn thiện công đức, dấn thân một cách ba la mật. Nhân duyên tốt lớn là tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh thuận lợi cho người thân và cho mọi người cùng tu, tạo nhân duyên lành cho xã hội được phát triển. Ván pháp âm lớn được hiểu là lấy dữ liệu của ta bà để xây chánh nhân cho tịnh độ, không đào tổ khổ ta bà, không than vãn ta bà. Và nhờ đó đó, chúng ta đang sống ở bất cứ một môi trường nào, chúng ta cũng có thể tạo dựng được chánh niệm và hạnh phúc. Bốn điều vừa nêu đó là thông điệp chính của kinh A Di Đà, dầu kinh đó là do Phật nói, do Phật nó không quan trọng nữa. Đó là thái độ học Phật một cách khôn ngoan. Về phương diện nhân bản học đó, chúng ta có thể biết rất rõ tác phẩm nào ra sau thời Phật, tác phẩm nào đó được biên tập về sau, không khó khăn lắm, bằng việc nghiên cứu văn phạm, cú pháp, các khái niệm, các học thuyết, ta có thể xác định được tính thời gian ra đời của chúng. Chúng tôi giảng dạy về phương pháp luận tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cho các sinh viên Phật học cử nhân và thạc sĩ. Về văn bản học, chúng ta có rất nhiều cách thức để biết được cái sự ra đời. Nhưng tại các buổi giảng dành cho các Phật tử tại gia đó, thì chúng tôi không muốn phân tích những vấn đề này, vì nó không cần thiết cho người tại gia. Nó cần cho các tu sĩ Phật giáo và các nhà nghiên cứu Phật học ở trình độ nâng cao và chuyên sâu. Vì nghiên cứu về những điều đó nếu không khéo đó, có thể dẫn đến sự khủng hoảng niềm tin hoặc là hiểu sai các vấn đề. Thì đó, vấn đề chúng tôi muốn đề nghị đó là tìm hiểu nội dung tâm linh của bản kinh là cái gì, và khai thác học hỏi ứng dụng nó một cách trọn vẹn đó, là lúc đó nhiều chục kiếp vẫn chưa hết, chưa xong được. Còn công việc nghiên cứu dành cho các nhà nghiên cứu, chúng ta đừng nên quá bận tâm. Xin nêu câu hỏi kế tiếp.
Thưa, đây là câu hỏi thứ hai. Và từ chỗ đó thì con mới hỏi qua câu hỏi thứ hai là người mà khi mà bị tâm chung á, thì có ở Nha Trang có rất nhiều ban hộ niệm, có mười mấy ban hộ niệm, thì họ đến mà tâm họ hộ niệm cho người tâm chung. Mà khi mà hộ niệm được 8 tiếng hoặc là 12 tiếng á, thì là người ta lại dờ vào trong người á, ta kiểm tra khỏe xuống thì ta mới nóng ở đầu và được vãng sanh. Thì cũng có người nói là vãng sanh đi về đâu, nếu cái Kinh A Di Đà là giao tổ thiết thì là khỏi Tây Phương Cực Lạc hay là không có Phật, hay theo lời người ta nói không phải là con nói. Chứ vậy thì là theo con nói thì có năm tịnh độ thì mới có quả tịnh độ, mà cái người đó thậm chí cô cũng có một vài lần không ra đi trong ban đó, thì người đó là cái ngày mà trước ngày lâm chung người ta chưa có pháp danh luôn. Đến khi chết rồi mời thầy mới đặt ra cái pháp danh để mà khi khấn vái thì có cái pháp danh. Như vậy là cái người đó mà nắm lên đỉnh đầu thì gọi là vãng sanh cực lạc. Dân của nó không có biết là vãng sanh đi về đâu. Và cái này á, thì nói cũng có ban, có phải có quyền truyền ra ở chùa này chùa nọ, nói thầy kia thầy nọ nói thì chỗ này con xin hỏi là khi mà
thầy nắm được rồi. Về bản chất của thế giới Tây Phương đó, có thật hay không đó, theo thầy, quý Phật tử cũng không nên bận tâm làm gì. Và nó không phải là cái nơi mà giải thích cho quần chúng đại trà như là buổi giảng hôm nay. Điều chúng tôi khích lệ quý vị tìm hiểu đó là học thuyết về thế giới cực lạc, nó có cái giá trị trị liệu ở chỗ đó. Muốn được vãng sanh Tây Phương thì Đức Phật nêu ra trong Kinh A Di Đà là phải thực tập 5 điều nội dung vừa nêu. Khi chúng ta thực hiện được căn lành lớn, tức là hết sạch sành sanh tham sân si, nơi nào chúng ta đang ở nơi đó chính là cực lạc. Mái nhà chúng ta đang sống cũng là cực lạc. Thế giới ta bà này cũng là cực lạc. Đến lúc đó chúng tôi đảm bảo rằng đó, cái người hết tham sân si không muốn sanh Tây Phương làm gì, nếu Tây Phương là có thật. Và để đạt được cái căn lành lớn này đó thì 40 tố sau là hỗ trợ, phải tu công đức lớn. Mà trí tuệ đó là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết các vấn nạn, rồi tạo nhân duyên tốt lớn để cho nghiệp xấu không phát sinh, thói quen xấu được chuyển hóa, hoàn cảnh xấu đó được khắc phục. Còn quán pháp âm á, để chúng ta không bỏ ta bà mà chạy về tịnh độ, cái đó rất là quan trọng. Nhiều người tu theo tịnh độ cực đoan đó thì cho rằng đó phải xem ta bà là khổ, cực lạc là vui, chán ta bà là sanh tịnh độ. Kinh A Di Đà không dạy thế. Cái này dạy chúng ta là quán tưởng suối chảy, thông reo, gió thoảng, mây bay, chim hót liêu lo đều là các phương tiện diễn thuyết pháp âm màu nhiệm. Các cảnh như thế đâu phải tịnh độ mới có, cánh đồng quê thế này cũng có, thiếu gì ở đâu cũng có, nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên với chánh niệm, chúng ta có thể trải nghiệm được cái sự an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và khi một người đạt được hết sạch tham sân si, quả chứng tối thiểu là sơ quả A-la-hán, thì lúc đó đâu cần có nhu cầu giảng sanh làm gì. Cái triết lý chính của Kinh A-di-đà nằm ở chỗ đó. Cho nên người Phật tử tu học đừng nên bận tâm là có hay không có, mà cái triết lý đó là cái gì. Giống như nếu các quốc gia bắt chước theo cái mô thức của Úc về việc là tuyển dụng di cư, Úc hiện nay đó quy định người có nghiệp nghề ổn định, có trình độ cao thì có thể được tuyển dụng và cho phép nhập cư trở thành là quốc tịch Úc. Trong tương lai nếu người ta đặt ra những tiêu chí sau đây, ai muốn định cư trở thành công dân của Hoa Kỳ phải có trong tài khoản của mình là 500.000 đô tối thiểu, có trình độ kiến thức tối thiểu là cử nhân, có nghề nghiệp doanh nghiệp ổn định, thì chúng tôi dám đảm bảo quý vị rằng là không mấy người thích đi qua Mỹ để làm gì. Với số tiền đó, kiến thức đó, nghề nghiệp ổn định đó, ở Việt Nam chúng ta trở thành đại gia mất rồi. Mục đích đi sang Mỹ để làm gì? Là để tạo cái cơ hội mới, để từ mảnh đất hứa mới này đó ta gây dựng được cơ nghiệp. Nhưng người có được cái cơ nghiệp đó đi để làm gì nữa cho nó mà. Ở tại Hoa Kỳ người giàu đi tìm ô xin không phải dễ đâu. Ở Việt Nam á, mà có đầy đủ các phương tiện á, quý vị có thể có gia nhân nè, có ô xin nè, có người giúp việc nè, có kẻ hỗ trợ nè, có đủ thứ, sướng hơn rất nhiều lần so với ở Mỹ. Ở ta bà cũng thế đó. An lạc từng bước chân, chánh niệm trong lối sống, hạnh phúc ở trong hành động, việc làm của mình mang lại lợi lạc cho nhiều người, thì phát nguyện ở ta bà này sướng hơn là sanh về Tây Phương. Các vị tu sĩ tại các cái khóa lễ công vô khuya vào buổi sớm đó, đều học theo cái nguyện của Ngài A Nan: như nhất chúng sinh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào đó chưa thành được chánh giác đó là thành Phật, thì con phát nguyện không đạt được Niết Bàn, vẫn là một người phàm để gần gũi với chúng sinh, để giúp đỡ chúng sinh. Đó là tinh thần nhập thế rất là năng động và tích cực. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, theo mô tả của Kinh A Di Đà, là nơi hội tụ của A Bề Bạc Trí, tức là bất thối chuyển, mà bất thối chuyển là từ sơ quả trở lên. Hoặc một đoạn khác còn nói đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, nơi hội tụ của các bậc thượng thiện nhân. Về đó thất nghiệp dài dài. Ở đây đó mình chỉ cần có tâm bồ đề lớn, có căn lành lớn thôi là làm biết bao nhiêu Phật sự, làm hoài làm mãi hết giờ nhưng không hết việc, giúp biết bao nhiêu lời được hiểu chánh pháp, được an lạc hạnh phúc bình an. vậy đó làm cho ai ai cũng là thượng thiện nhân, ai cũng là A Bệ Bạc Ký, ai cũng là thánh hết. Thì một nơi mà hội tụ quá nhiều thánh như thế thì chắc chắn là thất nghiệp dài dài đó. Nó đùa cho vui ha, chứ không phải là phê phán. Có thi 1000 tiến sĩ ở Mỹ đó cũng bằng thừa, giống như thi 1 hạt cát vào sa mạc. Nếu 1000 tiến sĩ đó mà về Việt Nam để phụng sự, để cải thiện, để đóng góp, để phát triển đất nước thì quý biết dường nào. Hãy nghĩ đến tinh thần đó. Và sự dấn lên như thế sẽ có giá trị rất là lớn cho chúng ta. Nên tu theo Tịnh Độ Tông dựa vào Kinh A Di Đà đó, chúng ta rất năng động. Nếu cái quyết tâm lớn, đó là căn lành lớn, hết tham sân si. Người xuất gia đó lúc tu dài chục kiếp mà vẫn chưa chuyển qua hết sân si, chứ đừng nói là người tại gia. Nên bận tâm đến tái sanh, vãng sanh Tây Phương, đôi lúc nó trở thành như là một áp lực không cần thiết lắm. Cái quan trọng là sống chánh niệm, sống an lạc, sống giải thoát ở cái kiếp hiện tại này. Khi được giải thoát hiện tại này rồi đó, bất cứ tái sinh ở đâu, chỗ đó cũng là tịnh độ, chỗ đó cũng là an vui, chỗ đó cũng là hạnh phúc hết á. Và triết lý này mới là quan trọng. Cái dụng ý trong cái Kinh A Di Đà là ở chỗ đó. Đề cập đến vấn đề chết với các hội tướng thì ấm ở trán, ở ngực, ở đầu, vốn được lý giải là dấu hiệu sanh Tây Phương, theo chúng tôi là hoàn toàn mê tín dị đoan, không có cơ sở kinh điển. Đố ai tìm thấy các dữ liệu đó trong Kinh A Di Đà, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong Kinh Vô Lượng Thọ, trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Nó chỉ là những lời đồn thổi mê tín trong dân gian Trung Quốc thôi. Và gắn tác giả là Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang á, trong lịch sử khác hoàn toàn với Ngài Huyền Trang trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Ngài Huyền Trang của Tây Du Ký là mê tín dị đoan, là tình thương mà thiếu trí tuệ, là lòng ngố ngố, chỉ có tấm lòng thôi, còn thua một con khỉ. Đang khi đó Ngài Huyền Trang lịch sử du học tại Trung Quốc bằng con đường đi vượt biên trải qua sa mạc Gobi. Biết bao nhiêu người bỏ mạng, Ngài còn sống bằng bản lĩnh lớn, đại nguyện lớn, trí tuệ lớn. 6 năm là sinh viên của Đại học Nalanda, 6 năm là giáo sư lỗi lạc tại đây, trở về lại Trung Quốc trở thành là một báu vật của nước Trung Quốc, mang lại cho nước Trung Hoa 35.000 từ mới cho nước Trung Quốc. Và Ngài nổi tiếng với duy thức học, một ngành học phát triển về tâm, cho nên Ngài là một trong vị tổ lỗi lạc về trí tuệ hàng đầu. Với trí tuệ thông qua cái ngành tâm thức học, Ngài không thể mê tín dị đoan. Tác phẩm lỗi lạc của Ngài là Hành Vi Thuyết Luận, đỉnh cao của trí tuệ tâm thức. Chúng tôi giảng dạy tác phẩm này nhiều năm trời, cũng giảng dạy những tác phẩm khác của Ngài, và không tìm thấy bất cứ một nơi nào trong các tác phẩm của Ngài vừa nêu đề cập đến thoại tướng đó là sanh Tây Phương Cực Lạc. Và do đó người Phật tử đừng nên mê tín vào lời đồn thổi trong dân gian, vốn không có cơ sở Phật học, cơ sở nhân quả, cơ sở khoa học, và không có một bằng chứng gì để xác định rằng niềm tin đó là một sự thật. Theo y khoa đó, một số chứng bệnh sau khi chết sẽ để lại hơi ấm ở vùng này hay vùng nọ. Cái hậu quả nghiêm trọng của niềm tin mê tín và học thuyết vừa nêu nằm ở chỗ đó, có nhiều chứng bệnh để lại cái hơi ấm ở cái bụng, ở bàn chân, sẽ làm cho gia đình của người chết đó là sầu bi khổ u não, và nghĩ rằng là sanh vào 3 cảnh giới tiêu cực: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà vốn không có cơ sở. Đức Phật dạy trong rất nhiều các bản kinh, để đánh dấu đâu là một người tái sanh tốt thì hãy xem lối sống của họ, hành động của họ, tư duy của họ suốt mấy chục năm trên cuộc đời này. Ta tạm liệt ra cái người có mức độ thiện trung bình, thiện khá, thiện tiên tiến, thiện giỏi, thiện xuất sắc, và dưới mức độ thiện. Người có mức độ thiện trung bình tức là Giê-xô thôi, tiếp tục tái sinh làm con người, dầu hơi ấm nó nằm ở lòng bàn chân vẫn là con người thôi, không chạy thoát đâu mà được hết. Trong kinh Na Tiên đưa ra một cái ánh dụ thế này: tái sanh giống như là một cái cây, thẳng cỡ nào vẫn có độ nghiêng nhất định. Nếu chúng ta dùng một cái dụng cụ cắt, cắt ngang cái cây này, độ nghiêng của nó về phía tay phải sẽ làm cho nó ngã về tay phải, độ nghiêng về tay trái làm cho nó ngã về tay trái, độ nghiêng về phía trước ngã tới phía trước. Cái cây phải ngã theo độ nghiêng của nó, không thể trì hoãn được, không thể hối lộ được, không thể đình chỉ được. Nghiêng về nghiệp thiện, tái sanh vào cảnh giới lành; nghiêng về nghiệp ác, tái sanh vào cảnh giới dữ. Đó là một tiến trình khoa học tự nhiên, không ai lũng đoạn được nó, không ai can thiệp được, không ai trì hoãn được, không ai mặc cả được. Do đó, thay vì bận tâm vào các cái thọ tướng, hơi ấm, nước da hồng hào, vốn được lý giải mê tín là giảng sanh Tây Phương, thì người tu học Phật quan trọng là lối sống trong suốt thời gian làm kiếp người mấy chục năm. Phải tu từ lúc còn nhỏ, thì đến lúc mà chúng ta chuẩn bị nhắm mắt lìa khỏi đời, chúng ta mới giữ được chánh niệm. Mà có chánh niệm là có tất cả mọi thứ. Hãy nên nhớ thế. Rũ bỏ mọi nỗi lao, mọi nỗi lo, mọi phiền muộn, tự tại, thông dong, an lạc, thảnh thơi khi còn sống, người đó được xem như là thánh sống. Khi hấp hối, không cần ai hộ niệm, tái sanh liền ngay lập tức về cảnh giới an lạc. Cái đó là kết quả của sự tu tập, phải tin vào cái này. Chỉ chờ mà có hộ niệm mới được giảng sinh, quá dở, quá tệ, không xứng đáng làm đệ tử Phật. Các ban hộ niệm đó cũng cần phải nhớ một điều: hộ niệm quan trọng nhất là lúc đang còn sống. Ba thông điệp mà người làm công tác hộ niệm cần phải gửi gắm đến những người đang hấp hối là: rũ bỏ mọi chấp trước; thứ hai, rũ bỏ mọi nỗi lo; thứ ba, an tâm nhẹ nhàng mà ra đi, đừng vướng bận bất cứ một cái gì. Tư vấn hộ niệm là rất quan trọng, chứ không phải chỉ có niệm Phật không mà đủ. Có rất nhiều người nghe đến tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng niệm Phật là sợ chết, mất hồn, phiền não dấy khởi lên trong đầu vô số. Càng niệm cho họ càng không được lợi lạc gì hết đó. Cho nên đó, phải dành thời gian tư vấn. Muốn tư vấn tốt phải hỏi han trong người thân rằng cái người đang cần được hộ niệm bị vướng kẹt vào cái gì: lòng tham chăng, lòng sân chăng, lòng si chăng, hoặc cả ba, hay là nỗi sợ hãi chăng. Đánh vào những cái mắc mối đó một cách có nghệ thuật để cho họ tin vào tâm bảo và rũ bỏ hết mọi sự chấp trước trên cuộc đời, thì ra đi đó là an lành. Cảnh giới tái sanh đó nó tương thích với nghiệp tổng thể suốt mấy chục năm họ sống. Không thể niệm tụng cầu nguyện năm ba bữa mà người đó được sanh Tây Phương, đâu có đơn giản thế. Kinh A Di Đà nói căn lành lớn, căn lành lớn là hết tham sân si, mấy người hết được tham sân si. Phải hiểu rõ Kinh A Di Đà để đừng tự an ủi sai, an ủi ảo, mà phải sống thật. Sống thật là phải tu tập bát chánh đạo, có chánh kiến, chánh tư duy thì không còn mê tín dị đoan, không còn sợ hãi. Có chánh ngữ tức là đạo đức trong truyền thông, đạo đức trong nghề nghiệp, đạo đức trong hành vi, thì tái sanh là bao giờ cũng cảnh giới lành cả. Có chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định, ở hiện tại là an lạc hạnh phúc, chết lo gì nữa. Cho nên các ban hộ niệm đừng nên cường điệu hóa cái chức năng của mình. Chức năng của ban hộ niệm là hỗ trợ cho người gần quá cố được an tâm mà ra đi hết. Nghiệp sẽ quyết định họ tái sanh cảnh giới nào, chứ không phải sự hộ niệm mà dẫn đến sự tái sanh đó được. Do đó sau khi qua đời rồi, đừng nên mê tín 8 tiếng mới được đụng vào. Không có cơ sở Phật học, không có một bản kinh nào nói thế. To là dân gian đồn thổi, dân gian cường điệu quá, dân gian phịa đặt ra không, rồi làm cho biết bao nhiêu người phải khổ đau sợ hãi về cái 8 giờ đó. Có nhiều người cha người mẹ khó tính, bị xoáng, tiểu tiện, đại tiện, hôi thối, xú uế trên cơ thể, mà đang khi trước khi chết ông bà để lại cái di chúc cả một gia tài và sự nghiệp vì mê tín vào con số 8 này, không chịu đụng đến, không chịu dùng rượu để rửa cơ thể cho sạch, thay áo quần cho mới, mặc áo tràng cho người đó, người đó có thể giận nếu chưa được siêu giận đó, không phải đơn giản đâu. Đấy là cả một gia tài mà cơ thể của mình nó bỏ dơ dái thế này, hỏi sao không tức cho được. Người chết mà chưa siêu á, cái tâm của họ rõ ràng trong sáng hơn là người còn sống. Tâm lý chúng ta dành cho họ bằng tình thương hay là giả dối họ biết hết. Con cái rửa cơ thể bằng rượu, mặc áo mế, đắp áo tràng, để lên cơ thể của họ một sâu chuỗi, bỏ vào trong ở trên cái giường á, một cái chuông, cái mỏ để nhắc nhở rằng là cha mẹ là Phật tử, để một bàn phái quy y, một cái thẻ Phật tử để nhắc cho họ là đừng nên chấp trước, thì cha mẹ sẽ biết ơn biết giường nào. Đó là những hỗ trợ rất cần thiết. Sau thấm tiếng là quá muộn rồi. Phần lớn người chết tái sanh liền trong vòng vài giây, vài ba tiếng đồng hồ đầu. 8 tiếng là quá muộn. Chúng tôi đọc vài chục ngàn bài kinh và tư tưởng của các kinh đều nói như thế. Mê tín dị đoan theo Trung Hoa làm gì mà khổ cho người thân của mình, dẫn đến nhiều cái phản ứng phụ, tác dụng phụ lắm. Niệm Phật thì cứ niệm, hộ niệm thì cứ niệm, nhưng đừng mê tín vào con số 8 tiếng đó, nó không có giá trị gì hết á. Hơi ấm trên cơ thể không làm một cái dấu hiệu gì của tái sinh, của giảng sinh. Tất cả mọi người phải tái sinh, tất cả mọi người phải giảng sinh. Giảng sinh về cảnh giới nào, tái sinh về cảnh giới nào do nghiệp của cả một kiếp người quyết định, chứ không phải sự hộ niệm mà ra. Do đó thay vì chúng ta quá đặt nặng về vấn đề người chết, đạo Phật gốc dạy chúng ta đặt nặng về người sống. Các cái lễ thôi nôi, các lễ sinh nhật, các cái dịp quan trọng trong một đời người, hãy giảng kinh thuyết pháp, làm Phật sự gắn kết với họ. Nhân vào những cái dịp lễ đó để chúng ta truyền đạo, mở mang Phật pháp, lệ lạc gấp trăm nghìn lần so với cái việc đầu tư chỉ cho một người chết. 100 người hộ niệm, 100 thầy tu được thỉnh mời đến để cầu siêu, chỉ độ được một hương linh thôi. Trong những cái lễ lạc lớn đó, một người mà biết làm Phật sự nha, có thể giúp cho 1.000 người trong một lễ cưới, 2.000 người trong một cái tiệc sinh nhật. Cái nào lệ lạc hơn? Không khéo đạo Phật trở thành là đạo của đám ma. Đang khi đó Đức Phật dạy là đạo cho cuộc đời, đạo cho người sống. Đức Phật đã từng đến hộ niệm trước khi qua đời bằng bài kinh Vô Ngã, tức là dạy người bệnh đó, không nên chấp cái cơ thể này là tôi, cảm xúc này là tôi, tâm tư, tri giác, nhận thức là tôi. Cho nên nỗi khổ niềm đau đó, hoặc bám vào thân, hoặc bám vào tâm đó, theo đó được giải phóng. Nhờ đó, chúng ta sống thư thản, thoải mái và không bị vướng kẹt vào nỗi đau trên thân, ra đi một cách nhẹ nhàng. Đức Phật đã sai Ngài Xá Lợi Phất và A Nan đó thuyết giảng bài kinh Vô Ngã đó cho cư sĩ Cấp Cô Đọc ở giờ phút cuối cuộc đời. Ông đã thực tập và đã được tái sanh nhẹ nhàng. Khi họ cảnh giới tái sanh đi đâu á, thì Đức Phật không trả lời trực tiếp, mà Ngài chỉ nói là tái sanh cảnh giới lành thôi, với trình độ tha tâm thông, thiên nhãn thông, lục thông trọn vẹn như Đức Phật mà Ngài còn khiêm tốn đến thế. Và theo Ngài cũng không cần thiết phải nói người đó tái sanh cảnh giới cụ thể nào, nghiệp để quyết định. Dù có nói cụ thể đi nữa, những người chưa chứng đắc được giác ngộ cũng không biết và xác thực được, nó làm chi cho mất công, không cần. Cho nên người làm công tác hộ niệm đừng nên cường điệu chức năng của mình. Ở chỗ mới niệm có 7-8 tiếng nói người đó được chúng tôi đưa về Tây Phương, đó là nói dốc, không có thật. Mỗi người phải tự tu đủ các điều kiện thì tự động tái sanh Tây Phương, chứ không phải do hộ niệm mà được. Hộ niệm chỉ hỗ trợ thôi, chứ không khéo đó, cái ban hộ niệm sẽ làm cho rất nhiều người ỷ lại, suốt cuộc đời chẳng tu gì hết, chẳng làm Phật tử gì hết, chẳng có chuyển hóa tham sân gì hết, chết do vì giàu có tiền của nhiều, thỉnh cái ban hộ niệm đến 100 người, thỉnh 100 ngôi chùa đến tụng niệm bái sám được giảng sanh. Cái đó giống như ô dù. Chúng tôi tu theo tịnh độ, nhưng mà không bao giờ xuống với vị bằng những cái an ủi giả tạm, những chiếc bánh vẽ là không có thật. Phải tu một cách rất cũ kiệu, tu mấy chục năm, là lúc đến lúc chết mà còn bị hoang mang, chứ đừng nói mà không có tu gì hết. Niệm 2-3 thời kinh mà được giác ngộ, không có chuyện đó đâu. Nói những điều vừa nêu hoàn toàn chúng tôi không hề phủ báng tịnh độ tông, mà chỉ giúp cho những người tu theo tịnh độ hiểu đúng và hành trì đúng. Hành trì đúng thì ăn chắc mặc bền. Hiểu sai, hành trì sai chứ đi lòng vòng, được hứa hẹn nhiều mà không được bao nhiêu. Do đó, ai làm công tác hộ niệm phải cần phải học hỏi Phật Pháp thật vững. Người đi làm hộ niệm mà mê tín dị đoan, truyền mê tín dị đoan, chẳng những không có phước mà còn có tội nữa. Không phải nhiệt tình mà đủ đâu. Các tu sĩ ở chùa học Phật Pháp 5-10 năm, có người học 20 năm, nắm vững Phật Pháp, nắm vững kinh, nắm vững tâm lý, nắm vững được đâu là nguyên nhân của khổ đau để tư vấn, rồi lúc còn chưa thành công. Bởi vì nhiều người đâu có quá trình tu, có nói họ nghe họ cũng đâu làm nổi. Đâu phải ai nghe rồi có thể làm được, hễ ai làm là có thể thành công được. Nó phải là một quá trình, một tiến trình rất là dài. Do đó chúng tôi kính đề nghị chúng ta đừng nên quá bận tâm cho cái chết, mà hãy bận tâm cho cái sống. Độ được một đứa con đến chùa, nó có được một tương lai sống tốt, phước đức vào cái đó lớn lắm. Lo cho một người gần chết giới hạn thôi, bất quá họ được an tâm tái sanh tiếp tục theo nghiệp. Không ai có thể quản được cái sự tái sanh của nghiệp đâu. Đức Phật đó suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp để độ người sống, đệ tử của ngài thì bận tâm độ cho người chết thôi. Dĩ nhiên độ người chết là tốt, nhân quả đã quyết định lấy hết thôi. Sống mà không tu thì chết tái sanh cảnh giới xấu, nó đều chắc chắn 100%. Có 1 tỷ ông thầy tu mà tới cầu nguyện cho người đó thì người đó vẫn đọa là đọa thôi. Có thể ấm ở trên đầu suốt cả 1 tỷ năm, nếu cái xác đó không tiêu hủy thì cũng tái sanh một cảnh giới xấu thôi. Nhân quả là rõ ràng, cho nên tu học phải hết sức thiết thực. Không thiết thực không đi tới đâu hết. Và chúng tôi dám đảm bảo rằng là khi chúng ta sống mà hết tham sân si, không ai mà còn cái nguyện vọng sanh về cảnh giới nào làm gì nữa. Ở đây cũng là đã là thánh rồi, sanh chỗ khác là làm gì. Một vị thánh ra đời đó, như các vị thánh trong lịch sử, lợi lạc cho hàng triệu người. Bây giờ mà trở thành thánh rồi mà đi tái sanh chỗ khác, cái cảnh đời khổ đau này đó, ai giúp đỡ? Cho nên trong khổ đau đó đừng có đào tẩu. Đào tẩu không phải là giải pháp, mà phải phân tích cái nguyên nhân khổ đau của mình là cái gì. Đức Phật nói bài kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh quan trọng nhất trong đạo lý của Đạo Phật, phần lớn các Phật tử ít học theo. Thấy khổ không phải là để chán nản nó, tuyệt vọng rồi đào tẩu, bỏ cuộc, mà thấy khổ để phân tích nguyên nhân khổ là gì, rồi tìm đến hạnh phúc, thực tập đó bằng con đường. Thì nói tóm lại, việc hộ niệm là để hỗ trợ cho người chết được an trong tái sinh hết. công việc của hộ niệm không thể giúp cho một người được sanh Tây Phương. Muốn sanh Tây Phương hay không, người đó phải có quá trình tu tập 5 điều như Kinh A Di Đà đã nói. Hộ niệm để hỗ trợ thêm thôi. Chánh nhân quyết định chứ không phải là hỗ trợ nhân quyết định. Phải nhớ điều này là một chân lý. Từ nhân đến quả nó phải thông qua duyên. Nhân là chính. Có duyên mà không có chánh nhân á, thì không thể thành được cái kết quả. Học về Phật học phải nhớ về chuyện ấy. Hộ niệm chỉ là hỗ trợ thôi. Do đó đừng nên bận tâm rằng là sau khi người thân của tôi chết á, người thân đó tái sanh về chỗ nào, làm thế nào để cho đó người đó được siêu thoát. Bận tâm của đó nó chỉ gây ra các áp lực, dễ dàng dẫn đến các mê tín lắm. Đi đến thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng, thầy số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng, thầy bóng, người ta sẽ dễ về cúng kính cái này, tốn cái kia mà không đi tới đâu. Dài 3 giây, dài 3 phút là tái sanh mất rắc rồi, theo nghiệp rồi. Công việc chúng ta làm còn lại đó là cầu siêu cho họ, làm các việc lành để hồi hướng công đức, làm càng sớm càng tốt. Và tốt nhất là làm khi người đó còn sống, chứ lúc chết rồi tái sanh mất đất thì Kinh Tăng Chi Đức Phật nêu ra cúng quải cho họ thực phẩm, món ngon vật lạ không có hương linh nào hưởng được. Nếu phước báo trung bình thì họ tái sanh làm con người, tại đó họ có mẹ là một người mới, họ sống bằng cái nhau trong 9 tháng 10 ngày, trung bình 10 tháng sau họ trở thành là một con người mới rồi, thì cúng quả này có hưởng được gì đâu. Cho nên thay vì tốn kém trong việc cúng kính đó, thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy làm phúc tu đức, hồi hướng công đức cho người quá cố. Người quá cố sẽ hưởng được 1/7, 6/7 người tạo phúc này trực tiếp được hưởng. Nhân quả là thế. Cái cộng hưởng do vì cái chết từ đau thương của người thân mà chúng ta mới phát tâm lành, chứ nếu không vì cái biến cố đó chưa chắc chúng ta đã phát tâm đâu. Cho nên á, nhờ cái sự kiện đó mà người chết được hưởng cái phước báo lây. Là một người Phật tử đó thì khi đối diện trước lễ tang đó, chúng ta đừng quá lo, hãy làm hết bổn phận trách nhiệm của một người Phật tử, của một người con trong gia đình, của một người thân đối với người quá cố. Thỉnh mời các thầy đến tổ chức lễ tang ít tốn kém mà có giá trị tâm linh cao, làm đúng Phật pháp thì giá trị lệ lạc mới lớn. Không giết các loài sinh linh để hiến tế thần và cho hương linh ăn mỗi ngày. Tụng kinh là chính, đơn giản không kèn trống rùm rà tốn kém, mà mở băng kinh lên cho hương linh nghe, mở các băng thuyết giảng về vô thường, vô ngã, về tái sinh, về cận tử nghiệp, để cho tất cả những người thân trong gia đình cùng nghe. Sau 7 tuần thất cầu siêu tại các chùa, hãy an tâm và bỏ cái chuyện sống chết qua một bên, trở về lại với cái đời sống thường nhật, để sống hạnh phúc và bình an. Và hãy tin rằng là các khóa lễ cầu siêu đã giúp cho hư linh chúng ta tái sinh rồi, tái sinh theo nghiệp. Có nhiều người đó, người thân mình chết 50 năm mà cứ hỏi bây giờ người thân của tôi tái sanh ở đâu, để làm gì? Mà có ai đủ trình độ để trả lời chúng ta cái câu hỏi xác đáng? Không có. Câu hỏi dựa vào kinh và trả lời cũng dựa vào kinh. Tái sanh là theo nghiệp mất rồi. Cho nên đó, đừng có tốn kém tiền mà mời thầy đồng, thầy bóng hay là các nhà ngoại cảm để xem coi hương linh mình đang ở chỗ nào. Đó là trái Phật dạy, nó là phải Phật pháp, mà cũng không có cái độ tin cậy chính xác về các hiện tượng ngoại cảm được. Những người ngoại cảm có thể trong một cái không gian nhất định nào đó họ cảm nhận, họ tái dựng lại lịch sử, biết được người đó chết vào thời điểm đó đang nằm dưới lòng đất ở chỗ nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là hư linh đó còn mãi hoài với âm phủ không tái sinh được. Điều đó không có thật. Cảnh giới ngạ quỷ chỉ là tạm thời thôi, chứ không phải là cảnh giới vĩnh hằng. Nên nhớ thế. Tất cả mọi người phải tái sinh theo nghiệp hết, hoặc làm lại con người ở hành tinh này hay hành tinh khác. Lối sống thú tính nhiều, mất đạo đức nhiều, tội phạm nhiều, ác độc nhiều, tái sanh có thể làm các loài động vật, và vướng mắc nhiều, bị kẹt vào ngạ quỷ một thời gian. Cho nên người Phật tử không nên nhờ nhập hồn nhập cốt về, cầu hồn cầu cốt về, mà phải cầu giảng sinh chứ không phải cầu về. Đừng mượn người thân trở thành một công cụ để chỉ điểm cho mình những điều mình quan tâm, đó là ác độc, đó là xấu. Là người thân đó, ta phải giúp cho hương linh tái sanh càng sớm càng tốt. Đừng có cầu nguyện ông bà phù hộ cho con. Nhiều ông bà thương con cháu quá, nghe những cái lời cầu nguyện đó mà ra đi không nổi. Chúng ta trở thành là gây cái nghiệp đầy đọa người thân. Phải cầu cho siêu, không mở cửa mã, không có cầu hồn về. Làm lễ cầu siêu ở chùa mà đi cầu hồn về là mâu thuẫn. Cho nên là người Phật tử phải theo đạo lý của Đức Phật dạy, tiễn đưa người quá cố là giúp cho họ tái sanh sớm. Còn tái sanh cảnh giới nào đừng nên bận tâm, nghiệp nó quyết định hết. Còn chúng ta nỗ lực hết mình gieo nghiệp lành, làm các Phật sự để hội ứng công đức, xong rồi là chúng ta lo các việc khác. Thì nội dung mà trả lời tôi nói dài như vừa nêu cũng để gián tiếp cho hai cái câu hỏi được nêu ra trên bàn mà chúng tôi không cần phải đọc, vì nội dung nó bao gồm rồi. Phần còn lại đó thì câu hỏi này nêu ra là đời sống của con người thì khó khăn, nghiệp tạo thì xấu thì nhiều, khi cần tới nghiệp đến đó, khó mà thoát khỏi luân hồi. Như vậy khi còn sống phải tu tập thế nào để vô thường đến đó, có sự chuẩn bị tích cực? Thì câu trả lời rất đơn giản là cứ sống năm điều đạo đức Phật đã dạy: không giết người, bảo vệ môi trường và sự sống, không trộm cắp, ban tặng sâu tài sản, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không rượu và các độc tố, giữ sức khỏe để cam kết chăm sóc người thân, không nói láo, dùng ngôn ngữ để làm các việc lành, rồi thực tập 10 điều lành ở trong kinh thập thiện, rồi tu tập 6 ba la mật, bố thí, đạo đức, kiên nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu hằng ngày chúng ta tập tành và sống với các thói quen vừa nêu, đừng lo rằng đến cận tử nghiệp chúng ta bị hoảng sợ, lo lắng, sầu bi, chấp trước. Vì những kiến thức này nó giúp cho chúng ta buông xả rất nhanh, không có gì để phải vướng bận hết. Và để hỗ trợ cho cận tử nghiệp tốt đó, thì khi còn sống chúng ta phải căn phân cái gì cho con cháu nào, ở đâu, ra làm sao. Và tối thiểu phải di chúc, lúc đang còn khỏe mạnh ta phải di chúc hết đâu đó hết. Đừng có sợ là giết di chúc là mình sẽ chết sớm. Những việc làm này nó giúp cho tâm chúng ta được an mà khỏi lo, vì đâu nó vào đó hết rồi. Điều thứ hai, nhắn nhủ con cháu không nên làm lễ tăng linh đình, tranh chấp quyền lệ, rồi mê tín dị đoan, vân vân, mà phải đến nhờ các chùa hộ niệm vào giờ phút cuối. Sau khi nhắn gửi và di chúc xong, đừng nên bận tâm nữa, con cháu có làm theo không làm theo đừng để ý đến. Để ý đến sẽ gây trở ngại cho cận tử nghiệp, và tái sanh sẽ khó mà làm được. Những người nào phát tâm hiến sát khoa học khi còn sống đó, thì đừng tiếc nuối, đừng sợ hãi về cái thân, nhất là cái học thuyết 8 tiếng là gây trở ngại cho cái việc hiến sát ghê gớm lắm. Cơ thể muốn được sử dụng, các chức năng cơ quan trong cơ thể muốn phục vụ cho những người cần thiết các khác, thì phải giao cái cơ thể đó cho bệnh viện mà có cái chức năng nhận xác hiến xác khoa học, càng sớm càng tốt. Chứ sau 8 tiếng rồi mà gỡ đến thì quầy vốn thôi, chỉ mổ xẻ thôi chứ không sử dụng được nữa. Sự tiếc nuối trong giờ phút gần lúc chết sẽ là một trở ngại rất nguy hiểm cho người tu. Cho nên phải hoan hỷ, nở nụ cười, không có lo lắng gì nữa hết. Chết lúc nào diễn ra thì cứ chết, chúng ta cứ nhẹ nhàng mà ra đi thôi. Đó là cái cách tu tốt, làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức và lối sống ngay khi chúng ta còn sống. Còn chết rồi là chúng ta khó chuyển hóa được lắm, người tái sanh mất đất ra, chuyển hóa đó nó rất ít, cơ hội nó không cao. Cho nên nhớ cái điều này, để ngay còn sống phải ráng mà tu để chúng ta tự giảng sinh thôi, chứ không cần nhờ ai hộ niệm hết đó. Có hộ niệm thì mình càng tốt, không có không sao. Chứ có lẽ thời gian nó cũng quá dài, vì ngồi trong trời lạnh nó cũng hơi mệt ha. Thôi mình kết thúc tại đây.
Con thưa thầy, cho con xin được hỏi.
Phải nãy cô hỏi không?
Không phải.
Nếu mà nãy là cô thì hãy nhường cho người khác nha.
Vâng.
Dạ, cô nêu câu hỏi đi.
Nam mô Đức Phật Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy, kính thưa quý thầy và đại chúng. Con là giáo viên. Ngay bây giờ và ở đây con rất hạnh phúc. Đó là kết quả tu tập dưới mái chùa Linh Quang nhỏ bé này. Kính thưa thầy, qua các bài giảng của thầy là giá trị tâm linh trong bối cảnh văn minh vật chất, thì con tâm đắc một ý. Có nghĩa là vì con là giáo viên cho nên khi con thực tập được hạnh phúc như thế này, thì con cái ao ước lớn nhất của con là làm thế nào để đưa được môn đạo đức và môn triết học Phật giáo vào giáo dục. Vậy thì con xin hỏi ạ. Con xin hỏi là Ban Hoằng Pháp Phật giáo Việt Nam đã có kế hoạch gì để đưa môn đạo đức và triết học Phật giáo vào giáo dục, và khả năng này có thực thi không ạ? Con xin thầy trả lời.
Cái chức năng đó đó không thuộc về Ban Hoằng Pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nó cũng không thuộc về cái trọng trách của các thầy tu Phật giáo, mà nó thuộc về cái quyết định của Bộ Chính trị Trung ương Đảng tại Việt Nam. Và gần hơn đó, được giao trách nhiệm cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục của Việt Nam quy định là không được truyền bá tôn giáo trong học đường. Đó là cái trở ngại. Và do vì cái quan điểm đó đó, cho nên đó người ta rất là không bận tâm đến việc là đưa đạo đức Phật giáo vào trong các nhà trường. Trong khi đó các nước Hồi giáo như là Bangladesh, Ấn Độ giáo như là Ấn Độ vẫn đưa đạo đức Phật giáo vào trường học. Đó là quan điểm về luật ở tại Việt Nam với những cái khách quan như vừa nêu. Cho nên chức năng đó phải dành cho các nhà làm luật và các nhà cầm cân nảy mực quốc gia. Để hỗ trợ cho việc này được tốt á, thì chúng tôi kính nghĩ là các Phật tử làm giáo viên như cô và những người khác đó, nên có những cái kiến nghị. Và ai là Phật tử mà là giáo viên là cứ gỡ kiến nghị. Nếu như chúng ta vận động được 5-6 ngàn lá thơ kiến nghị về việc ấy, thì Bộ Giáo dục sẽ phải đệ trình lên Bộ Chính trị Trung ương Đảng để cải cách giáo dục. Một lá thơ tập thể đó thì không có hiệu quả, bởi vì luật của chúng ta đã cấm những cái kiến nghị tập thể. Nếu là công chức không được kiến nghị tập thể, nếu là đảng viên không được kiến nghị tập thể. Cho nên mỗi người phải tự kiến nghị. 64 tỉnh thành có 64 sở giáo dục. Mỗi một sở giáo dục thì có hàng ngàn các giáo viên ở các cấp học khác nhau. Và nếu ai là Phật tử cũng làm công việc đó, gỡ tấp nập về trong năm 2012 dài 30.000 lá thơ kiến nghị như thế, hiệu quả và tác dụng xem xét lại rất cao. Còn các thầy tu mà nói, thế nói trời ơi, ông là thầy tu, ông đề cao tôn giáo của ông, còn nước chúng tôi chủ trương là tôn giáo bình đẳng, chúng tôi đâu có thể chấp nhận cho ông. Còn các tôn giáo khác thì sao? Nhưng các nhà giáo đề nghị đến thì người ta sẽ xem xét, vì họ là những người trực tiếp làm công việc giáo dục cho các thế hệ học trò. Điều thứ hai, các bậc cha mẹ là thầy cô giáo tại nhà của con em mình, cũng đừng nên kỳ vọng quá đáng và quá cực đoan vào cái nhiệm vụ giáo dục tại các trường. Nhiều cha mẹ cứ nghĩ gỡ con mình đến trường đó là việc giáo dục đạo đức nó đã được bao hàm mà mình không cần bận tâm. Sai lầm lớn đó dẫn đến một cái hậu quả là chúng ta có những thế hệ con em bị hư. Nhà trường đâu có thể quản trị đạo đức được. Nhà trường chỉ đưa ra những kiến thức hay, những điều đúng, lẽ phải, văn minh, văn hóa, lịch sử và nhiều thứ khác. Học hay không, sống với nó hay không là nó thuộc về các sinh viên và học sinh. Cho nên ở nhà cha mẹ tiếp xúc với con em của mình ít nhất là 16 tiếng, 6 tiếng ngủ, 8 tiếng ngủ và 8 tiếng sinh hoạt gia đình. Phải làm sao truyền bá cái đạo đức Phật giáo cho con em của mình từ nhỏ. Thì chúng ta sẽ không bị mất con em. Chúng ta không tạo ra những đứa con em công tử bọt hay là công tử bạc liêu xài tiền như nước. Và cái môi trường giáo dục của gia đình này nó quyết định hết mọi thứ, chứ không phải là nhà trường đâu. Giáo dục mẫu giáo là quan trọng nhất trong giáo dục nhân cách, mà giáo dục thai giáo và giáo dục gia đình đó lại quan trọng hơn là cả giáo dục mẫu giáo nữa. Bởi vì người mẹ gắn kết với đứa con nhiều hơn là đứa con có mặt ở trường. Bỏ rơi những cái chức năng giáo dục đó thì chúng ta không thể kỳ vọng con em chúng ta trở thành trò quan con thảo được, hay là một công dân giỏi yêu nước và phụng sự quốc gia về sau này. Do đó, trong lúc chờ đợi rằng là có một cái cải cách về luật giáo dục, đưa đạo đức Phật giáo và minh triết Phật giáo vào trong các trường Phật và trường giáo dục ở các cấp đó, thì mỗi nhà giáo đang khi đứng lớp đó, hãy truyền bá tư tưởng Phật giáo bằng ngôn ngữ của cái ngành mình đang giảng dạy. Cái này mới là chính yếu. Ví dụ như thay vì chúng ta nói tứ diệu đế, ta nói là mình truyền giáo ở trong nhà trường phạm luật, cho nên nói các em hay các cháu đó khi bị một nỗi khổ về thất tình chẳng hạn, cái đó học sinh nó mê chết luôn, thì hãy phân tích coi thất tình từ đâu mà có. Nguyên nhân của thất tình là do vì cái chàng trai mình thương là Sở Khanh chăng, hay là lãng mạn chăng, hay là tính cách chúng ta quá gắt gao khó chịu chăng, hay là cái gì? Hãy phân tích được, chỉ điểm được nó nằm ở chỗ nào. Và tin hạnh phúc là có thật, và phải chọn cái người xứng đáng, và thực hiện đó bằng cái kiến thức đúng, rồi suy nghĩ đúng, đừng có dùng cái thuật ngữ Phật học, rồi lời lẽ phải hết sức là lịch sự. Chứ mà đẹp gái, đẹp trai mà nói vô duyên ai thương, thương sao nổi. Thế đó là mình cũng truyền bá tứ diệu đế trong trường, nhưng mà mình có dùng đến thuật ngữ tứ diệu đế đâu. Hiệu quả giáo dục đó rất cao. Thay vì nói là quy y tam bảo, ta nghe ta sợ, cái người nói quy y là phải đi tu, là tao đâu dám quy y đâu. Làm đệ tử ông Phật xịn lắm, ngon lắm, nó dễ hơn nhiều, đơn giản hơn nhiều. Thay vì nói là tam quy, mà nói là ta có được ba sư phụ, ba thầy giáo, ba cô giáo. Thứ nhất là thầy Thức Phật Thích Ca lịch sử, thứ hai là triết học sâu sắc, thứ ba là những bậc đạo đức cao, là thầy giáo và cô giáo của mình. Sinh viên học sinh đã nghe thấy gần gũi hơn, không có thấy cái gì là tôn giáo cả. Tất cả cái đó đều là tâm linh hết. Ai giảng dạy khoa học tự nhiên hãy dùng những cái thuật ngữ khoa học tự nhiên để mô tả Phật học. Ai dạy các cái ngành khoa học nhân văn và xã hội hãy truyền bá Phật học bằng cái thuật ngữ của ngành mình. Đó là tiêu hóa Phật pháp. Mà tiêu hóa Phật pháp bằng ngôn ngữ đời thường đó, nó giúp cho con người đến với đạo Phật dễ dàng hơn. Ai có thể làm thơ thì chịu Phật pháp qua thơ, ai đi về văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, mỹ thuật thì chuyên Phật pháp qua các lĩnh vực này. Cho nên đến lúc nào đó chúng tôi đề nghị quý vị đi chùa không cần phải mặc áo tràng như thế này nữa, bởi vì nó sẽ khu biệt chúng ta với những người phải Phật tử. Cứ mặc áo dài truyền thống nếu là phụ nữ, cứ mặc tôm tắc nếu là người nam, để chúng ta không có một cái khác biệt nào hết với người ngoài đời. Bây giờ quý vị mặc cái áo tràng này mà ra ngồi ngoài chợ là chưa chắc ai dám lại ngồi gần mình à. Do đó phải truyền bá đạo đức Phật giáo bằng nhiều cách khác nhau. chỉ đợi đợi chờ bằng luật thì không biết bao giờ, chết tái sanh lên mấy kiếp sau không biết có chưa nữa. Thì nói tóm lại, cái việc mà truyền bá đạo đức Phật giáo là trách nhiệm của mỗi người. Các thầy trụ trì, các tu sĩ Phật giáo phải gương mẫu về việc ấy. Các bậc phụ huynh là Phật tử phải gương mẫu về việc ấy. Các nhà giáo Phật tử phải nỗ lực chuyển tải các thông điệp đó, nhất là dạy văn, dạy sử, dạy triết, dạy xã hội học, dạy tâm lý học, dạy nhân chủng học. Đưa Phật giáo vào nó dễ như ăn cơm bữa vậy đó. Không cần phải nỗ lực, không cần phải đi học Phật pháp nhiều nhiều, ta cũng đưa vào được. Còn ai dạy khoa học thì đưa Phật pháp vô rất là dễ. Thuyết duyên khởi là khoa học, thuyết vô ngã là khoa học, và thế giới quan Phật giáo về vũ trụ Phật giáo cũng là khoa học cả, rất là dễ. Cho nên đó, làm bằng mọi khả năng khi chúng ta có thể làm được, chứ đừng chờ đến hội đủ các điều kiện bằng luật thì đã quá muộn rồi, và biết bao nhiêu thế hệ sẽ bị thiệt thòi.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai về tu tập ạ.
Dạ dạ, con đi đi.
Thưa thầy, tranh thủ vì thầy về chùa cái quý hiếu lắm. Vì chị Như Hoa nói là thầy xuất hiện thiêng liêng như huyền, như huyền thoại.
Con đi câu hỏi luôn.
Vâng, thưa thầy, như chúng con về chùa tu tập không phải là ai cũng giống ai à? Bởi vì có những người về chùa rất là khó khăn. Con có thể giấu tên một vị Phật tử. Khi hôm nọ con đến nhà thì cô nước mắt ràn rụa, cô khóc. Là bởi vì cũng là con cái trong gia đình, họ vì kinh tế, vì làm giàu, họ không hiểu được giá trị tâm linh. Khi chúng con đến chùa được an lạc, được hạnh phúc, tự tâm được giải thoát, mà họ cản trở cho chúng con về chùa. Như vậy con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Con xin thầy nói rõ hơn là phương pháp tu tập tự thanh tịnh tâm và vô ngã vị tha ngay trong gia đình, trong đạo tràng, trong cơ quan, trong xã hội như thế nào ạ?
Câu hỏi to quá, nội dung rộng quá, vấn đề nhiều quá. Và xin trả lời đơn giản như sau. Thanh tịnh tâm đó, được hiểu nôm na là động cơ tốt, động cơ thiện. Và cái thiện chí sống của chúng ta dưới góc độ là con người với con người. Cho nên là một người Phật tử mẫu mực đó, muốn thanh tịnh tâm đó, đừng có nghĩ đến chuyện giải thoát chi cho nó mệt. Chỉ nghĩ đến việc là kể từ lúc là Phật tử đó, tôi có cái sự quan tâm về vợ chồng của tôi nhiều hơn, con cái của tôi chăm sóc châu đáo hơn, sự hạnh phúc và bình an của gia đình của mình đó, nó được rộng mở hơn, và tất cả mọi người thân đều thành đạt và bình an. Phát xuất từ cái tâm thanh tịnh và trong sáng với động cơ như vừa nêu thôi là đã làm cho tất cả các thành viên trong gia đình cảm động rồi. Ví dụ trước đây chúng ta giận dai, giận dài, giận dở, bây giờ là Phật tử rồi đó, rộng lượng tha thứ bỏ qua, là giúp cho người xấu đó, người có lỗi đó được khắc phục. Đó là chúng ta đang để cho tâm mình được thanh tịnh và người khác cũng được thanh tịnh theo. Chứ mình giận một cái là không nói, không rằng, không ừ, không hử, gặp mặt cái là bỏ đi, giận cái chút xíu cái viết giấy thôi chứ không thèm nói bằng miệng. Hỏi thứ làm sao người ta khoái ông Phật được, ngôi nhà đó làm sao được thanh tịnh nổi, nó trở thành là chiến tranh lạnh, chiến tranh với những người chấp nhất với nhau thôi. Cái mắt bú làm cho chúng ta tạo ra rất nhiều giải dạng lý trường thành, giải trường sơn hay bức tường Bắc Linh. Do đó cái mục tiêu đó theo chúng tôi là hãy nên ngắn, thiết thực, cụ thể và mang tính khả thi. Là một người tại gia thì đừng nên mong cầu giải thoát, vì có mong cầu cũng không được. Xuất gia tu vài chục kiếp, mỗi một kiếp tu vài chục năm mà còn thấy nó là xa về. Cứ tu đúng phương pháp đi, cái việc giải thoát nó tự động nó đến thôi. Đừng tự gây áp lực về cảm xúc và thái độ. Đó là sống một cách có trách nhiệm. Điều thứ hai đó là đừng có tu quá gắt cũ kiểu ở tại nhà. Có người tu gắt cũ kiểu 4 giờ khuya dậy tụng kinh làm gì? Thầy tu 4 giờ khuya tụng kinh là có ý nghĩa của nó. Ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít. Mà cái giờ từ 3 giờ đến 6 giờ sáng đó, là nó có những cái giấc mộng đẹp. Cái dục vọng đó, nó thường khởi lên trong những giai đoạn đó. Cho nên đó, là trước cái giờ đó là phải thức dậy, để cho các cái vọng dục đó nó không có cơ hội phát tiết. Và ta thế đó bằng cái đời sống tâm linh, trải nghiệm hạnh phúc để chuyển hóa. Còn Phật tử tại gia cái giờ đó chồng mình đang ngủ gõ tóc 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 tóc, nói là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Ông ngầm ở trong đầu nó nghe tiếng chuông phiền não nặng quá, ngủ không nổi. Hỏi chứ làm sao mấy ông chồng không đi chùa được. Một ngày Phật tử tại gia tụng kinh một lần là đủ đấy. Cái thời điểm nào mà nó thích hợp cho những người thân không phiền ai hết á, chúng ta tụng. Còn người tu mà ngủ đến 7-8 giờ sáng vậy còn tu gì nữa tu. Người tại gia thì không sao. Quý vị còn có công ăn, việc làm, có người làm ca đêm, có người thì vất vả làm 2 ca một ngày. Nó cũng cần phải có cái thời gian nào nó thích hợp với cái múi làm việc của mình. Do đó là Phật tử mà tụng kinh cũng phải lưu ý đến những cái khoảng thời gian đó, để cho người thân của mình không có bị phiền não. Mà không phiền não là một phương tiện để tâm mình được an thôi, được thanh tịnh. Điều thứ ba, tu học làm sao phải ứng dụng, tức là tiêu hóa lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Không có tiêu hóa lời Phật dạy thì không đi tới đâu. Tích tụ kiến thức nhiều để trao đổi, thảo luận mà không có thực tập đó thì uổng ích vô cùng. Mà việc thực tập đó chúng ta có thể chia sẻ với những người thân thương nhất trong gia đình, rồi đến là các bạn đồng tu. Rồi sau đó là phải nêu một quyết tâm trong gia đình mình. Ví dụ như năm nay đó còn có 30 thành viên chưa phải là Phật tử, thì phải làm sao giúp cho những người đó hiểu được giá trị là Phật tử, để cho họ trở thành Phật tử. Một năm thêm 2-3 người, và 3 năm làm sao phải kết thúc cái số lượng đó. Còn ai có cái tâm cao thượng hơn thì hãy phát nguyện là ở làng xóm tôi đó có tất cả đó là 1.000 hộ, xã tôi có 10.000 người, thí dụ thế. Và hiện tại mới chỉ có 10% là Phật tử, còn 90% á là người thờ đạo ông bà. Đạo ông bà rất là dễ gần với đạo Phật và dễ đi vào đạo Phật lắm. Phải làm sao đi quyết tâm 3 tháng tế đó tôi phải giúp ít nhất là 2 hộ cho Phật tử, rồi 1 năm sau đó là phải bao nhiêu hộ là Phật tử. Chỉ chờ mà mấy ông thầy tu đi giảng kinh thuyết pháp cho ta thành Phật tử á, thì không biết đến kiếp nào. Đâu phải ai cũng biết đến chùa đâu. Do đó quý Phật tử phải là giảng sư di động. Rỉ rõ lỗ tai đó, tác dụng tâm lý cao lắm. Quý Phật tử phải tích cực năng động hết mình, đừng có mong thanh tịnh tâm để giải thoát làm gì cho nó mệt. Làm sao cho thêm làng sớm là Phật tử, làm sao cho toàn xã mình là Phật tử, làm sao cho huyện mình là Phật tử, làm sao cho tỉnh mình là Phật tử hết. Cái an lạc đó nó lớn lắm. Mà khi cả một làng xã là Phật tử, sự thanh tịnh tự động nó có. Bởi vì mỗi một người là một tế bào của làng, của huyện, của xã. Mà ai cũng an lạc hạnh phúc hết thì thanh tịnh nó có mặt thôi. Thường á, gần chùa thì không phải là Phật tử. Thì đó là cái đau đớn nhất của Phật giáo. Người ở gần chùa Linh Quang thì đi cái chùa nào ở xa xa, cách 2-3 cây số. Người gần chùa Linh Sơn thì chạy tới chùa Linh Quang tu. Phật tử mình nó kén chọn nhiều kiểu, rất rối lắm. Trong khi đó các tôn giáo còn lại, tín đồ ở đâu là đi nhà thờ, nhà huyện và đền thờ chỗ đó. Rất hay, nó có gắn bó, nó có sức mạnh. Còn mình nó chỉ tạo ra lưu lượng Phật tử thôi. Chùa A tổ chức hấp dẫn, thầy A dễ thương, sư cô B đó dễ mến, thì đổ dồn nhau rủ mà về ào ào đùng đùng, thấy tưởng như đông lắm, sao có lẽ cái dân què không có ai, cái lưu lượng là không đảm bảo, nó phải là cái số cố định đó. Số cố định phải là dân cư xung quanh, phải làm sao cho dân cư hiểu được đạo và tự động họ đến gắn bó với cái chùa. Phật giáo Hòa Hảo, một chi nhánh của Phật giáo, tồn tại mới mấy chục năm thôi, cái cơ cấu tổ chức đó là số một. Hễ ai cha mẹ là theo Phật giáo Hòa Hảo, con cháu là theo dòng hết á, không có sót đâu được hết. Cái làng nào Hòa Hảo thì hiếm có một cái ngôi nhà khác mà lọt vô là tôn giáo khác lắm. Đến việc xây các chùa của họ, họ có thể vận động một câu thôi là các thanh niên tới phát tâm làm cả trăm người công quả. Và chị em phụ nữ thì đến góp gạo, góp rau quả, nấu cho những người đàn ông xây các chùa. Nên cái chùa họ xây các trong vòng năm là xong rồi. Đó là tinh thần tập thể, đó là trở về với cái truyền thống gốc của Phật giáo. Phật giáo ở Miến Điện, Tích Lan, Lào, Thái Lan, Campuchia, đó là Phật giáo gốc. Và Phật tử là Phật tử nồi, từ đời này sang kiếp khác. Chỉ có Phật giáo Đại Thừa lúc nào cũng chủ trương Đại Thừa cao siêu, phá chấp gì không thấy. Nhưng mà thấy trước mắt là cái rời rạc nó quá nhiều đi. Và các nước theo Phật giáo Đại Thừa bị thăng trầm, bị thay thế bởi Nho giáo. Nhưng các đức Phật giáo Nam Tông đừng hòng mà có những tình trạng như thế. Phật giáo mà vào đâu rồi đó là cái rễ nó gắn với dân tộc chắc cú, như là những cây tre nó bám dưới rồng đất và nó chống lục lở vân vân. Phải làm sao chúng ta thiết lập ra những cái nền tảng đạo Phật trong các gia đình, đạo Phật trong làng xã, đạo Phật trong thôn xóm, đạo Phật trong quận huyện, chỗ nào tinh thần đạo Phật nó cũng dấy đầy hết. Và phải là cái tinh thần và là tự giác của từng Phật tử một. Chứ bây giờ mà Phật tử mà đi tới chùa mà phải đi giấu chồng, con đi chùa phải giấu mẹ, cha đi chùa phải giấu vợ, giấu con cái, hỏi chứ làm sao có tâm thanh tịnh nổi. Không thể nào thanh tịnh nổi. Đi làm từ thiện mà về phải giấu ông chồng, không dám nói cho ông biết. Nếu mà ông chồng nào mà ông cắt cớ, ông cứ khó khăn về cái chuyện mà đi chùa, thì quý cô cứ nói: anh ơi, bây giờ anh hãy cho em một lời khuyên. Anh muốn em tính sòng bạc tới nơi mà thẩm mỹ tốn tiền, hay là tới rạp hát, tới cái chỗ ăn chơi, hay là đến chùa. Tự động nó ôi mấy cái đó bà đến chùa đi. Rồi nếu ông nào mà không cho mình phát tâm cúng dường làm các Phật sự đó, hay là từ thiện đó, hỏi: anh ơi, giờ anh muốn em á mỗi ngày đi ra siêu thị mua đồ, ra các cái quầy trang sức phẩm để mua vàng bạc ngọc ngà, hay là mua tất cả những thứ nào em muốn, hay là anh muốn em dùng tiền đó giúp cho người thân, giúp cho những người nghèo. Nếu mà mình khéo giải thích, khéo phân tích đó, chắc chắn rằng là những cái việc làm tốt chúng ta sẽ được ủng hộ thôi. Chứ làm từ thiện mà đi giấu khổ quá trời quá đất, sao có tâm thanh tịnh nổi. Làm từ thiện phải hãnh diện tự hào về việc làm đó, và phải phổ quát quá nó, xã hội quá nó, công bố nó. Người Phật tử làm từ thiện mà chùa gửi phần công đức đó, thôi con thực tập vô ngã, con không nhận cái tờ này. Đó là chấp vào cái vô ngã. Ta phải để những cái bằng tuyên dương đó cho con em của mình đã thấy cha mẹ mình đã từng là những người lý tưởng như thế, tốt như thế, thì phải nêu quyết tâm giữ cái văn hóa gia tộc, không để cho rơi vào tình trạng cha mẹ làm thầy con đốt sách. Chấp hay không nó nằm ở cái tâm của mình. Các đức Phật ở trong kinh A Di Đà đó tán dương đức Phật Thích Ca: trời ơi, ông Phật Thích Ca đó cũng hay lắm, ông xuống Ta Bà đó, ông độ chúng sanh can cường khó chịu thế này thế nọ, mà giúp cho họ được đến với chánh pháp rất là quý. Chẳng lẽ Đức Phật khen Đức Phật để cho nở lỗ mũi lẫn nhau sao? Có. Cái lời khen đó là một gián tiếp cho thấy rằng những Phật sự Phật Thích Ca làm là chân lý, nên tán dương, nên ủng hộ. Đức Phật đâu nói thôi, tôi đâu có làm Phật sự gì, các ngài khen tôi làm chi cho nó mệt. Không có. Ai khen cứ để ta khen chứ. Mình không có dướng vào lời khen đó là thôi. Và cái lời khen đó như là một cái dấu ấn cho thấy rằng mình làm việc đó là đúng. Do đó các Phật tử phải trở thành các giảng sư di động thì Phật giáo mới thịnh hành được. Ngồi ở công viên nghỉ mát, có một người lạ đến bắt chuyện tâm sự, thì mình hỏi cái khổ đau người ta như thế nào, nam tư vấn cho nam, nữ tư vấn cho nữ, chứ đừng tư vấn lộn xộn, thật có vấn đề. Rồi mình hướng dẫn người ta về đạo. Thấy một người nào mới vào chùa mà cứ mặc là giáo giác, mình biết là đây là một người mới, cho nên hỏi anh chị có cần giúp đỡ gì không, có đi chùa lâu chưa, có biết về Đức Phật không, có hiểu về đạo lý chưa. Chúng ta tìm những cái quyển sách bình dân dở lòng tặng cho họ, đó là giúp cho họ được thanh tịnh. Những cái rất là thiết thực, ai cũng có thể làm được, đâu lúc ta cũng làm. Nhiều người vô dành lên cái hàng coi đầu, chỗ này chỗ của tôi đó, không được dành à. Thì không khi nào để ý đến những cái người mới. Quý vị vào nhà thờ thử đi, chỉ cần thấy bộ dạng của mình hơi xa lạ chút thiếu thôi là con cười lại nói, hướng dẫn chúng ta liền, tặng cho chúng ta quyển kinh thánh, hướng dẫn cho cái ngày đi lễ, rồi đến tặng nhà để mà giải thích. Họ nhiệt tình đến thế, muốn vô ngã là làm như thế là vô ngã đó, sống vô ngã vì tha. Phải tập từ những cái nhỏ như thế này mà hiệu quả nó rất là cao, rất là lớn. Nếu ai cũng làm được việc đó thì đảm bảo đạo Phật là 90 mấy% sẽ là Phật tử thôi. Mà là Phật tử thì tốt cho họ, chứ đâu phải tốt cho đạo Phật đâu. Đức Phật nói, ta ra đề vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi lạc, vì phúc lợi cho chư thiên và loài người. Trời đó các tôn giáo khác nói gì là Chúa là con đường, Chúa là hạnh phúc, Chúa là tất cả, Chúa là hệ quy chiếu. Như vậy tất cả phục vụ cho Chúa, còn Đức Phật là phục vụ cho con người, đạo Phật phục vụ con người. Hai cái khuynh hướng này nó đối lập nhau 100%. Cho nên theo đạo Phật là quá tốt đấy chứ. Chúa đôi lúc làm cho người ta mất cái lòng hiếu kính với cha mẹ đó. Cha mẹ mà chết không được lập bàn thờ, vì thờ đó được xem là thờ ma quỷ. Và người theo các đạo nhất thần chỉ thờ có Chúa duy nhất thôi. Sau này người ta mới cho phép. Vì nếu không làm thế thì tôn giáo đó không phát triển được ở châu Á này được. Do đó hãy tập những cái rất đơn giản mà thiết thực, nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Đừng cầu vọng những cái quá cao siêu. Muốn cái gì hãy nỗ lực làm cái đó, bớt đi sự cầu nguyện, bớt đi sự ước nguyện, thì chúng ta mới sống thiết thực được. Người nào cầu nguyện nhiều là chưa đi tới đâu, ước nguyện nhiều là chưa đi tới đâu, không khéo rơi vào một trong 8 điều khổ mà Phật đã nói: cầu bất đắc khổ. Cầu mà không có thực tập là khổ thôi. Khổ về tâm lý, khổ về thái độ, khổ về tiếc nuối, khổ về căng thẳng, khổ về áp lực, khổ bởi lý tưởng hóa, khổ bởi điều kiện hóa, khổ đủ thứ hết. Bây giờ một câu cuối cùng: chết nên hỏa táng hay chôn cất? Cái câu này hỏi cũng rất quát thôi. Thì mỗi người có sở thích khác nhau, chứ tôi đâu có thể trả lời thế cho cái sở thích quý vị được. Theo văn hóa Phật giáo đó, từ ngàn xưa đó, sau khi qua đời người ta thiêu. Thời Phật đó, cái thi thể để không quá 8 tiếng đồng hồ là đã thiêu rồi. Có nhiều người chết chừng nửa tiếng sau là đem đi thiêu. Đó là văn hóa gốc của Đức Phật nha. Chứ không có 8 tiếng mà không đụng vào cơ thể đâu, không có chuyện đó. Và khi siêu xong á, người ta không giữ lại cho cốt ở trong lọ để ở các chùa, hoàn toàn không. Cho cốt đó sẽ được rải xuống sông ở những nơi mà không gây ô nhiễm nước. hoặc là thả xuống dưới đất làm phân bón cho các cây, tạo ra môi trường sinh thái tốt. Đó là truyền thống văn hóa gốc của Đạo Phật. Ngày nay đó thì Việt Nam mình thích cái văn hóa thiêu để cốt các chùa, thay thế cho văn hóa chôn vì không còn đất, hoặc đất sẽ bị giải thể, các nghĩa trang sẽ bị cải táng, họ sẽ đồng màu đồng mã mà chọn đến quả thiêu nhiều. Ai chọn phương quả thiêu thì đừng mơ tính rằng thiêu nóng lắm thì không nổi, chết rồi còn có tâm nó tái sanh mất tiêu, trong cơ thể này còn cái tâm thức nữa đâu mà biết nóng. Còn ai chọn giải pháp chôn á, đừng có mê tín mà nói rằng ở dưới đất đó lạnh lắm, rồi ruồi muỗi rồi dồi nó ăn cấu xé cái cơ thể mình ra, ớn lắm. Tâm thức đã tái sanh mất đất rồi còn đâu mà biết cái đó mà sợ nữa. Cho nên thích thiêu thì cứ thiêu, thích chôn thì cứ chôn. Nhưng theo Phật giáo thiêu tốt hơn nhiều, và không để lại các cái kỷ niệm vật di ảnh đó, thì ta sẽ giúp cho hương linh dễ tái sanh hơn, tránh được cái tình trạng không bị quyến luyến nhiều hơn. Và bây giờ nếu thích thì quý vị có thể để các lò cốt trong các chùa. Còn nhà thờ họ tộc đó là văn hóa của Việt Nam, Đạo Phật thì vẫn cho phép, nhưng mà khích lệ chúng ta cúng nó đúng cách, đừng có linh đình tốn kém tiền bạc chạy đua cạnh tranh với các họ tộc khác, không cần thiết. Tôn kính họ tộc là để giữ cái văn hóa gia tộc, mà văn hóa gia tộc là được Đức Phật khích lệ giữ, để nó làm cái gốc của văn hóa hiếu thảo, giữ cái truyền thống lâu dài cho con cháu. Cho nên ta cúng đơn giản, cúng chay, không đốt giấy vàng mã, rồi kể lại những cái công trạng đóng góp cho xã tắc, cho cộng đồng, những đức tích tốt của người quá cố, vốn là ông bà của chúng ta, cho con cháu nghe để học hỏi theo. Cho đó có giá trị gấp trăm lần so với bài tiệc linh đình, tiệc xong rồi nhậu, nhậu xong rồi đánh lộn xong là mất tình thân. Cho nên để cốt ở tại chùa tốt hơn là để tại nhà. Giữa cốt và thiêu và chôn á, thì thiêu á, là tốt hơn. Ngày nay đó thì chúng ta phải thừa nhận một sự thật là các chùa riết là hết chỗ, chùa nào cũng giới hạn, cốt để riết là không còn chỗ nữa. Cho nên là có một cái phong trào mới để cốt thời hạn 10 năm, sau đó là đi rải xong hoặc là tái ký hợp đồng với nhà chùa. Còn ở Nhật Bản mấy chục năm trước người ta có một cái phong tục rất là hay, hóa Phật. Tức là một ngôi chùa nếu có được cái sức chứa cho 10.000 lọ cốt đi, họ quy định cứ trung bình là 10 năm. Thì cốt nào để được 10 năm thì ta mới tập hợp lại, ta dùng cái kỹ thuật nén carbonic, giống như cái công nghệ làm kim cương đó. Từ một cái khối cả hàng chục ngàn các lọ cốt ta nén lại thành một tảng đó. Và cái tảng đá đó đó ta làm hình thù một Đức Phật, gọi là hóa Phật. Thay vì đó mình vô mình thăm cốt của mình rồi khóc lóc buồn tủi nhớ nhung rồi mặc cảm hay là cái gì đó đủ thứ tình cảm lẫn lộn, thì tới đó ở một cái tự Phật chung ta xá ta lại thì thấy nó hân hoan hơn, nó tích cực hơn. Rồi rất tiếc là cái công nghệ này nó không được phổ biến lắm. Thì ngày nay thì cái công nghệ mà kim cương hóa đó đang được áp dụng vận động tại các chùa tại Sài Gòn. Một lọ cốt đó, nó có thể là 2 kg bằng cái công thức nén các cái carbon để xóa tất cả những cái khoảng trống trong các cái nguyên tử phân tử, thì nó chỉ còn lại một cái viên phẳng đầu cái chân nhang thôi, muốn cho nó màu gì nó ra màu đó. Quý vị có thể gắn ở trong cái chiếc cà rá, mang cái lọ cốt người thân đi theo cũng được. Hoặc là bỏ trong cái lọ vàng mà mình quý trọng mang theo cũng được, để trong tủ cũng được. Và cái công nghệ đó nó đòi hỏi phải tốn tiền. Từ một lọ cốt mà chế biến qua thành một cái viên nén đó là trung bình chúng ta phải tốn khoảng 1.000 đô theo cái thời giá hiện nay. Trong tương lai khi công nghệ này phát triển đó thì chúng ta có thể làm trực tiếp từ cái việc vừa thiêu xong là gỡ qua cái công nghệ đó làm. Là như vậy mấy ngày sau chúng ta còn là một viên thôi, rất là nhỏ, rất là tiện, không còn cái không khí tan tóc nữa. Đến lúc nào đó rồi cái nền văn hóa mới này nó sẽ thay thế cái dân văn hóa phong tục tập quán cũ. Thì hình ảnh của chết chóc thương tiếc đó, nó sẽ bớt đi nhiều lắm. Hoặc quý vị có thể đặt làm cái hình thù của một hoa sen hay là một tượng Phật nhỏ bằng một cái cục đá nhỏ thôi, với cái công thức nén carbon. Có một số nơi đã làm rồi, nhưng mà để cho tất cả cùng được chấp nhận thì hơi khó. Tại thiêu đã tốn tiền rồi, nén thì tốn thêm một lần tiền nữa. Nhiều người ta tiếc của đó. Nhưng mà cái tiền mua một cái vị trí lọ cốt đó, ở tại một cái nơi thờ cốt, nó cũng bằng tương đương với làm nén thôi. Quý vị có thể suy nghĩ thêm. Tùy theo cái sở thích mà mình nên chọn cái công nghệ nào, miễn làm sao cho tâm mình được bình an thoải mái là được. Tôi xin kết thúc tại đây.